Kính chào quý thính giả. Chúng tôi vui mừng dâng lời cảm tạ Chúa vì Ngài cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa với nhau qua giờ phụ nữ của Đài Nguồn Sống trong đề tài Phụ nữ trong Kinh Thánh. Kinh Thánh ghi lại đời sống các nhân vật ngày xưa để chúng ta thấy gương tốt của họ mà noi theo và thấy những gương xấu mà tránh đi. Sứ đồ Phao-lô viết: những gì đã được chép từ xưa đều nhằm dạy dỗ chúng ta, để nhờ sự kiên định và khích lệ của Kinh Thánh mà chúng ta có niềm hy vọng. Trích thư Roma chương 15 câu 4, bản Kinh Thánh hiệu đính. Hôm nay chúng ta sẽ học bài cuối cùng về bà Herodia, một phụ nữ trong thời Tân Ước. Bà là người có nhiều gương xấu. Chúng ta học về bà để tránh những tội bà đã phạm và để thấy tấm lòng gian ác của một người không có Chúa. Trong hai bài trước, chúng tôi đã nói về tâm tính của Herodia và hành động tàn ác của bà đối với Giăng Báp-tít là tiên tri của Đức Chúa Trời. Hôm nay chúng tôi sẽ trình bày những bài học ghi nhận được qua đời sống và việc làm của Herodia. Người phụ nữ trong gia đình có ảnh hưởng rất lớn trên chồng, con. Nên trước hết, chúng ta sẽ nhìn vào những ảnh hưởng mà bà Herodia đã để lại trên chồng và con gái của bà. Câu hỏi thứ 9 trong bài học hôm nay như sau. Nhìn lại đời sống bà Herodia, chúng ta thấy bà có ảnh hưởng như thế nào đối với chồng? Herodia là người đàn bà tinh khôn, nhiều mưu mô nhưng vô đạo đức. Vì thế, bà có một ảnh hưởng rất là tệ hại trên chồng. Trước hết, vì muốn được làm hoàng hậu, bà đã quyến rũ chồng là Herod Antipa, là anh chồng của bà, để ông bỏ người vợ đang có mà cưới bà. Bà cũng bỏ chồng, lấy Herod để được làm hoàng hậu, được vào sống trong cung điện. Ảnh hưởng đầu tiên của Herodia đối với chồng là quyến rũ ông phạm tội ngoại tình, để ông ly dị vợ và cưới bà. Ảnh hưởng thứ hai của Herodia trên chồng là vì bà mà Herod đã bắt giam người vô tội. Khi Giăng Báp-tít can ngăn Herod lấy Herodia, chính Herod cảm thấy bối rối trong lòng. Kinh Thánh bản hiệu đính ghi như sau. Vua thích nghe Giăng nói, dù mỗi lần nghe xong, lòng vua thường bối rối. Vua Herod, dù biết Giăng Báp-tít là người công bình và người thánh, nhưng vì ảnh hưởng của vợ, đã ra lệnh bỏ tù Giăng Báp-tít. Kinh Thánh cũng ghi, Herodia căm thù Giăng và muốn giết đi. Chúng ta tin rằng chính Herodia đã xúi dục Herod giam Giăng Báp-tít vào ngục. Herodia cũng biết chồng bà có tính ấu trĩ, ham vui, nên bà đã tổ chức tiệc mừng sinh nhật cho ông thật lớn, với mục đích để ông phải chiều theo điều bà mong muốn. Nhưng điều kinh khủng nhất mà Herodia ảnh hưởng trên chồng và xúi dục chồng làm, đó là khiến ông đã giết người mà ông kính trọng. Kinh Thánh cho biết Herod vẫn gìn giữ Giăng, nghĩa là che chở Giăng. Ông không dám làm hại Giăng Báp-tít vì sợ dân chúng và vì chính ông nhận biết đó là người thánh. Nhưng bà Herodia sắp xếp mọi việc trong bữa tiệc mừng sinh nhật của chồng để đẩy ông vào chỗ không thể làm gì khác hơn là phải ra lệnh giết Giăng Báp-tít ngay. Tác giả Herbert Lockyer viết như sau. Bà Herodia biết chồng mình quá rõ. Bà biết ông là người không có lập trường, dễ lung lạc, ham mê sắc dục. Và khi đã say rượu, đã hứng chí, thì sẽ có những lời nói, những quyết định ngông cuồng và nông nổi. Herodia đã dùng những điều mình biết để hại chồng. Nếu là người vợ đức hạnh, biết chồng có nhiều nhược điểm, bà đã cố gắng giúp chồng để không ngã vào tội lỗi, tránh những lời nói thiếu khôn ngoan, những quyết định ngông cuồng, hầu có thể hướng dẫn dân chúng trong chánh trực, công bình. Nhưng không, Herodia đã dựa vào nhược điểm của chồng để thực hiện mưu đồ gian ác của bà, đó là để giết người của Đức Chúa Trời. Câu hỏi thứ 10 trong bài học hôm nay như sau. Đối với người con gái, bà Herodia có một ảnh hưởng như thế nào? Chúng ta đều biết, người mẹ có một ảnh hưởng rất lớn trên con cái, đặc biệt là trên những đứa con gái. Nếu mẹ hiền lành, đạo đức, con gái cũng sẽ hiền lành và đạo đức. Nếu mẹ hung dữ và thiếu đạo đức, con gái lớn lên cũng giống như vậy. Cũng vì thế mà chúng ta thường nghe câu, mẹ nào con nấy. Chúng ta hãy xem bà Herodia ảnh hưởng nguy hại như thế nào trên con gái của bà. Tuy Kinh Thánh không cho biết con gái của Herodia tên gì, nhưng theo sử gia Josephus, người con gái đó tên là Salome, con của Herodia với Herod Philip đệ nhất. Vì lớn lên trong sự nuôi dạy của người mẹ thiếu đoan chính, vô đạo đức, lúc nào cũng chỉ ham danh lợi và sống theo lòng ham muốn thấp hèn, nên con gái của Herodia tuy còn trẻ nhưng cũng có tính giống mẹ. Cô cũng thích đời sống giàu sang quyền quý, thích dùng sắc đẹp để chinh phục những người đàn ông chung quanh mình. Nếu Salome không chịu ảnh hưởng của mẹ và không có tính tình giống như mẹ, thì khi mẹ bảo cô ăn mặc không đứng đắn để ra nhảy múa trước người cha ghẻ và đám quần thần của ông, cô đã từ chối, không làm theo lời mẹ bảo. Sự kiện Salome bằng lòng nhảy múa cho đám người dự tiệc xem cho thấy cô ta cũng là người thiếu đoan trang, không đức hạnh, không tôn trọng giá trị của chính mình. Về cách cư xử với người chung quanh, chúng ta có thể nói Salome cũng tàn ác không thua gì mẹ. Kinh Thánh không ghi rõ tại sao khi vua Herod hỏi muốn xin điều gì, Salome không trả lời ngay, nhưng lại chạy đến hỏi mẹ. Có lẽ bà Herodia biết trước điều chồng mình sẽ hứa, nên đã dặn con đến hỏi ý bà trước khi trả lời vua. Cũng có thể là bà Herodia đã nói với con gái về lòng thù ghét Giăng Báp-tít và ý định muốn nhân dịp này để giết Giăng, hầu không còn ai có thể tố cáo tội lỗi của bà. Và cô con gái của bà cũng đồng ý. Thưa quý vị, dù vì lý do nào, chúng ta thấy con gái của Herodia cũng tàn ác và cũng thích giết hại người lành như mẹ. Nếu Salome không tàn ác như mẹ hoặc không thù ghét Giăng, thì khi mẹ đề nghị, cô có quyền không đồng ý và sẽ xin vua cho mình một điều gì khác. Nhưng theo chi tiết Kinh Thánh ghi, chúng ta thấy cô gái không sợ hãi, không ngạc nhiên hay ngần ngại một chút nào trước lời đề nghị ghê gớm của mẹ. Bà mẹ nói, con hãy xin cái đầu của Giăng Báp-tít. Và Kinh Thánh ghi, tức thì nàng vội trở vào nơi vua mà xin rằng, tôi muốn vua lập tức cho tôi cái đầu của Giăng Báp-tít để trên mâm. Trích Phúc Âm Mát chương 6 câu 25. Lời Salome yêu cầu còn tàn ác hơn câu nói của bà mẹ. Có lẽ cô đã nói cách dõng dạc, tôi muốn vua lập tức cho tôi cái đầu của Giăng Báp-tít để trên mâm. Cô gái không chỉ muốn Giăng bị giết ngay lập tức, mà còn muốn người ta đem cái đầu của Giăng để trên mâm, đem đến cho cô nhìn thấy rõ ràng. Không những thế, khi người ta đem đầu của Giăng Báp-tít trên mâm đến, cô gái đã bình tĩnh bưng lại cho mẹ, không một chút sợ hãi hay e ngại. Nghĩ đến hình ảnh hãi hùng đó, chúng ta phải đồng ý rằng bà Herodia có một ảnh hưởng vô cùng kinh khủng trên con gái. Bà đã trưởng dưỡng nên một đứa con tàn ác và tội lỗi giống như bà. Câu hỏi thứ 11 cũng là câu hỏi cuối cùng trong bài học hôm nay như sau. Câu chuyện này dạy chúng ta điều gì về tội thù ghét hay là ganh ghét? Lòng căm thù của bà Herodia đã đưa đến cái chết oan uổng của Giăng Báp-tít. Điều này cho thấy lòng thù ghét rất là nguy hiểm. Nó sẽ dẫn đến chỗ làm hại người và giết người. Từ lòng ganh ghét đến chỗ làm hại người mà ta ghét không xa. Lắm khi chúng ta nghĩ mình có quyền ghét người này, không thích người kia. Nhưng lời Chúa cảnh cáo mạnh mẽ về lòng ganh ghét và lòng thù ghét. Chúa Giê-xu biết rõ nguy hiểm của lòng thù ghét. Chính vì thế trong bài giảng trên núi, Chúa phán: Các con đã nghe lời phán dạy cho người xưa rằng, chớ giết người. Nếu ai giết người thì phải bị tòa án xét xử. Nhưng ta bảo các con, ai giận anh em mình cũng đáng bị tòa án xét xử. Trích Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5 câu 21 và 22. Theo tiêu chuẩn của Chúa, giận người khác là tội, đáng bị xét xử. Sứ đồ Giăng cũng cảnh cáo một lời tương tự. Ông viết, ai ghét anh em mình là kẻ giết người. Trích Thư Giăng thứ nhất chương 3 câu 15. Cầu xin Chúa giúp chúng ta thấy rõ nguy hiểm của lòng ganh ghét, thù ghét, để chúng ta không ghét một người nào, nhất là với anh chị em chúng ta trong Chúa. Thưa quý vị, trong số những phụ nữ tội lỗi gian ác mà Kinh Thánh ghi lại, có ba người nổi bật. Đó là Giê-sa-bên, vợ vua A-háp, A-tha-li-a, con gái Giê-sa-bên, và Herodia, vợ Herod Antipa. Đây là những người đàn bà giết người không gớm tay. Giê-sa-bên và A-tha-li-a sống trong thời Cựu Ước, còn Herodia trong thời Tân Ước. Giê-sa-bên và Herodia có nhiều điều giống nhau. Những gì Giê-sa-bên gây ra cho A-háp cũng giống những gì Herodia đã làm cho chồng là Herod Antipa. Cả hai vua A-háp và Herod đều tàn ác, nhưng vợ của hai ông này còn tàn ác hơn chồng. Giê-sa-bên và Herodia đều thù ghét người của Đức Chúa Trời đến nỗi muốn giết họ đi. Giê-sa-bên ghét tiên tri Eli, còn Herodia ghét Giăng Báp-tít là Eli của thời Tân Ước. Vì đời sống thiếu đạo đức và vì những việc làm tàn ác của Herodia, người ta gọi bà là Giê-sa-bên của thời Tân Ước. Trong vai trò làm vợ, Herodia xúi dục chồng làm nhiều điều tội lỗi. Bà cũng là người đem lại nhục nhã, thất bại cho chồng. Theo sử gia Josephus cho biết, Herodia có nhiều cao vọng và hay ganh tị. Vì ganh với anh là Herod Agrippa, bà đã thúc đẩy chồng yêu cầu hoàng đế Caligula ban cho ông làm vua. Nhưng Herod Agrippa nói với hoàng đế La Mã rằng Antipa là người bắt tay với kẻ thù. Do đó, Herod Antipa không được phong vương mà còn mất chức vua chư hầu và bị đi đày đến vùng Gon. Sử sách cho biết, khi chồng bị lưu đày, hoàng đế La Mã cho phép Herodia được tự do, nhưng bà đã theo chồng và cuối cùng hai người chết trong cô đơn, nhục nhã. Vì lòng kiêu ngạo, Herodia đã phải chia sẻ với chồng nỗi nhục nhã, đau đớn mà chính bà đã gây ra cho chồng. Thưa quý thính giả, bài học về bà Herodia đến đây là kết thúc. Trong chương trình Phụ nữ kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày về một phụ nữ khác trong Kinh Thánh. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.